Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 5 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Người ta nói về Chúa là đấng tốt lành, Chúa là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Người ta nói về sự che phủ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta chia sẻ nói chuyện với nhau về kinh nghiệm của mình trong đức tin. Chúng ta muốn thực nghiệm điều đó, có một chỗ đo lường rất rõ ràng trên đời sống của chúng ta nữa. Tôi muốn thẩm định trở lại tấm lòng của chúng ta, đời sống của chúng ta về vấn đề thờ phượng ở trong Chúa. Hôm nay chúng ta nói về điều răn thứ tư, đó là lập nên ngày thánh. Xin chúng ta dở ra trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20, chúng ta đọc từ câu 8 tới câu số 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tớ trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chúng ta đọc thêm phần song song ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 5. Cũng trong điều răn thứ tư, nhưng mà có phần thêm cho chúng ta để hiểu trọn vẹn hơn. Cho nên Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 5 câu thứ 12 tới câu số 15. Câu số 12: Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tớ trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái của ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi nơi đó. Bởi cớ ấy nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Chúng ta bước vào trong điều rất là quan trọng từ sự thờ phượng Chúa, trung tâm điểm của đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn những điều này trở thành những cái neo chắc ở trong đời sống để giữ lòng chúng ta và cuộc đời chúng ta trong Chúa. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa. Kính lạy Chúa, chúng con có lời của Ngài trong tay. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh Chúa là đấng giảng dạy, giải bày, hướng dẫn để chúng con thấy, và cũng là đấng thêm ơn, thêm sức để chúng con có thể nghe, hiểu và làm theo. Chúng con xin Chúa làm việc trong lòng chúng con giờ này. Để những gì chúng con nhận lấy từ nơi Chúa sẽ là sức sống cho chúng con, cũng là sự quyền năng thay đổi đời sống của chúng con khi chúng con bước đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Lập nên ngày thánh, điều kiện của thờ phượng. Thực ra đó là điều kiện phải có của sự thờ phượng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó và những phần mà chúng ta sẽ học. Nhưng đầu tiên để chúng ta đi phần giảng bài để có được một quan điểm về cách mà lời Chúa trình bày cho chúng ta. Điều kiện phải có của sự thờ phượng thì chúng ta nói không phải là bản chất thờ phượng hay là nguyên tắc thờ phượng, vì có rất nhiều điều để học về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta học về điều trước tiên, đó là cái điều kiện phải có để mà có thể có sự thờ phượng. Điều kiện đầu tiên đó là phải thiết lập đúng nề nếp cuộc sống. Để có thể thờ phượng thì chúng ta phải thiết lập đúng cái nề nếp của cuộc sống mình. Có hai phần chúng ta sẽ suy nghĩ tới. Thứ nhất là tôi sẽ biệt riêng ngày thánh. Và thứ hai, tôi sẽ hầu việc trọn ngày thánh. Tôi sẽ biệt riêng ngày thánh, tôi sẽ hầu việc trọn ngày thánh. Tôi thiết lập đúng nề nếp của cuộc sống. Và nề nếp của cuộc sống thì có sự biệt riêng ngày thánh và có sự hầu việc trọn ngày thánh. Phần số 2 là phải thiết lập đúng đáp ứng của tấm lòng. Phải thiết lập đúng đáp ứng của tấm lòng. Tôi sẽ kỷ niệm ngày thánh. Tôi sẽ kỷ niệm ngày thánh. Và phần số 2, tôi sẽ yên nghỉ trọn ngày thánh. Thiết lập đúng đáp ứng của tấm lòng. Tôi sẽ kỷ niệm ngày thánh. Tôi sẽ yên nghỉ trọn ngày thánh. Tôi muốn bắt đầu với chữ đó. Và chúng ta sẽ để một chút thời giờ để suy nghĩ, đặt căn bản cho bài học của chúng ta. Chúng ta chỉ học được một phần của phần đầu. Thành thử anh chị em đừng bối rối khi thấy chúng ta có thời giờ lâu, nhưng mà sẽ ngừng trong thời hạn sức chịu đựng của anh chị em. Điều kiện nghĩa là gì? Điều kiện là những điều cần phải xảy ra, rồi những chuyện khác mới có thể xảy ra. Điều mà mình mong muốn, điều mà mình cần. Mà nếu có điều kiện thì mình chưa có được sự mong muốn, mình cũng chẳng đụng được cái chuyện mình cần, cho tới khi làm toàn điều kiện trước. Thì cái điều kiện xảy ra, nó thiết lập ra cái căn bản để có thể nhận được hay là làm được, hay là xúc tiến được điều hay là mục đích mà mình muốn làm. Cho nên ở đây chúng ta nói là điều kiện của sự thờ phượng, nghĩa là chúng ta nói là cái điều này phải xảy ra trước, chuyện này phải làm cho xong, cái căn bản này phải được thiết lập, thì chuyện thờ phượng mới có thể tiếp tục được, mới có thể xúc tiến được, mới có thể phát huy được. Và vấn đề ở đây là ngày của Chúa, ngày thánh của Chúa. Cho nên trước khi chúng ta có thể thờ phượng thì chúng ta phải thiết lập cái điều kiện, hay là hiểu rõ cái điều kiện, và đi trong sự đòi hỏi của điều kiện này về vấn đề lập nên ngày thánh. Thì sau khi chúng ta đã thiết lập được căn bản nền tảng này rồi thì chúng ta mới có thể đi tới vấn đề thờ phượng Chúa. Vì Kinh Thánh nói rất nhiều về sự thờ phượng Chúa, về căn bản thờ phượng Chúa, phương cách thờ phượng Chúa, tấm lòng thờ phượng Chúa, rất nhiều nguyên tắc đó mà chúng ta có thể học hỏi về những điều đó. Mà không có cái căn bản thì chúng ta cũng chẳng đi đến đâu. Thường thì chúng ta nghĩ về điều răn thứ tư, nghĩa là điều răn về ngày nghỉ hay là về ngày thánh đó, thì là nói về sự thờ phượng, nó đụng tới sự thờ phượng. Nhưng nó không phải là trực tiếp nói về sự thờ phượng. Như tôi nói, Kinh Thánh dạy rất nhiều về sự thờ phượng. Ở đây nói về căn bản điều phải xảy ra trước khi sự thờ phượng có thể xảy ra. Và cái điều đó nó đụng tới ý định của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà chúng ta không có hoàn thành hay là không có đi trong cái tiến trình của điều kiện này thì mình có muốn thờ phượng cũng không được. Mình có ngồi trong giờ thờ phượng cũng không kinh nghiệm được. Dầu mình rất muốn, dầu mình rất mong và mình có thể đeo đuổi, mình cũng không thể nhận lãnh toàn vẹn được điều mà Chúa muốn dạy dỗ và ban cho. Vì sao? Vì trước khi có thể thờ phượng thì chúng ta phải ở cái chỗ mà Chúa muốn đụng đến mình. Phải có thái độ đúng, phải có tấm lòng đúng, phải có sự chuẩn bị sẵn sàng, và phải có chiều hướng suy nghĩ của tấm lòng và của đời sống để Chúa có thể gặp gỡ và đụng tới mình. Cho nên vấn đề ở đây, hay là điều răn thứ tư này, lập nên ngày thánh, thì nó đụng tới mẫu mực đời sống, nề nếp của cuộc sống, cái mẫu mực của đời sống, cái thói quen của đời sống. Nghĩa là cách mình sống, quan niệm sống, phương cách để mà mình sống hàng ngày đó, nó nằm ở chỗ này. Và điều răn này thiết lập trọng tâm của đời sống, chỗ đo lường giá trị của đời sống nữa. Điều mà chúng ta học vào trong điều răn thứ tư này thì ra là chúng ta học rõ ràng về Chúa là ai, trách nhiệm của chúng ta hay là sự đáp ứng phải lẽ của chúng ta với Chúa là như thế nào. Hơn nữa, không phải chỉ là trong một số giờ thờ phượng, nhưng là làm thế nào để đi vào trong sự liên hệ với Chúa và giữ sự liên hệ với Chúa và lớn lên trong sự liên hệ với Chúa và thực hành công việc của Chúa. Tất cả những điều đó nó gói trọn chung quanh trung tâm điểm, đó là điều răn thứ tư mà chúng ta học hôm nay. Và điều răn thứ tư cũng là điều tổng kết lại tất cả những sự liên hệ với Chúa ở trong ba điều răn trước đó. Cho nên chúng ta coi lại trong ba điều răn trước đó. Điều răn thứ nhất rõ ràng là chúng ta phải để Chúa trên hết. Chúng ta phải để Chúa trên hết. Không có một điều gì, không có một ai khác, không có một cái chuyện gì khác mà có thể đứng vào chỗ đầu tiên trong đời sống của chúng ta. Câu số 3 phía trên. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Chúa không muốn bất cứ điều gì đứng vào cái chỗ trước hết, trên hết trong đời sống của chúng ta. Và nếu là ai, nếu là chuyện gì, nếu là công việc gì, nếu là đối tượng nào mà đứng vào chỗ đó thì chúng ta là những người thờ hình tượng và là những người đối nghịch lại với Chúa, vì đã đặt thần khác, một sự tôn thờ khác thay thế vào chỗ của Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói rất rõ ràng là chúng ta phải yêu mến Chúa hết linh hồn, hết ý, hết sức, hết tâm thần, hết trí óc, hết năng lực. Tất cả những gì của chúng ta là để Chúa trên hết. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ hai, đó là khi chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa thì chúng ta phải thờ phượng Chúa như Chúa mặc khải. Thờ phượng Chúa trong lẽ thật mà Chúa mặc khải. thờ phượng Chúa đúng như là Chúa muốn chúng ta hiểu biết Chúa. Mà Khải, cho nên Chúa nói rằng chúng ta không thể dùng Chúa theo ý mình. Chúng ta không có tạo nên một Chúa giống như ý mình muốn, hay là trong cái hình ảnh mà mình muốn suy nghĩ về Chúa, hay là trong cái chiều hướng tạo nên cho Chúa. Không bỏ Chúa trong một khung, không đóng lại trong ý niệm của mình, định nghĩa của mình, ngay cả thần học của mình, lý do của mình, hay là kinh nghiệm của mình. Và Chúa nói điều đó tổng kết ở trong câu số 4, số 5 là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Nghĩa là chớ có dùng một hình ảnh nào để mà mường tượng ra Chúa ngoài ra hình ảnh mà Chúa đã mặc khải trong lời của Chúa. Cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Rồi rõ ràng là ngươi chớ quỳ lại các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Chúa nói rõ ràng là sự thờ phượng Chúa phải đúng theo như mực thước mà Chúa bày tỏ ra, không có thế vào, không có chen lấn và cũng không có dùng một phương tiện nào khác trừ ra là sự mặc khải của Chúa. Điều răn thứ ba trong câu số 7, ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Đây không phải chỉ là câu là nói chuyện đừng có dùng lời Chúa trong khía cạnh thô tục, tục tiểu, đừng chửi trời, chửi đất, không phải như vậy mà thôi. Dĩ nhiên nó có phần đó, nhưng mà chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển của Chúa là tốt nhất, là điều tối quan trọng, là sự đeo đuổi cao hơn hết. Cho nên chúng ta không muốn làm điều gì mà có thể hoang ố danh Chúa, làm giảm thiểu danh của Chúa, làm mất đi sự tôn kính của danh Chúa. Vì danh Chúa là sự mặc khải của Chúa cho chúng ta. Cho nên chúng ta tìm biết Chúa càng nhiều càng thêm, đó là sống đúng theo danh Chúa chứ không phải lấy danh Chúa ra làm chơi. Và chúng ta cẩn thận trong lời nói của mình để không nói những cái lời nào mà xúc phạm đến danh Chúa, hay là không có trình bày Chúa cách chính đáng, làm cho danh Chúa bị xuyên tạc. Chúng ta cẩn thận với thái độ của mình để chính trong sự thờ phượng của mình cũng không phải là sự thờ phượng làm chơi. Làm chơi là sao? Sự thờ phượng người hát thì cứ hát, đọc kinh thánh thì cứ đọc, vỗ tay, amen, amen, mà trong lòng mình không có dính líu gì tới cái chuyện đó, đó là thờ phượng làm chơi. Thì Chúa nói không có muốn điều đó. Chúng ta cẩn thận trong đời sống của mình, hành động của mình cũng không làm cho danh Chúa bị ô uế. Thì tất cả những điều đó, tất cả những khía cạnh đó tập trung vào một chỗ ở trong điều răn thứ tư. Điều răn thứ tư nói lên khía cạnh thực tế của sự liên hệ của chúng ta, Chúa có trên hết hay không? Chúng ta có thờ phượng Chúa theo sự mặc khải của Chúa hay không? Chúng ta có để sự tôn quý danh vinh hiển của Chúa là điều đeo đuổi cao trọng hơn hết của đời sống của mình hay không? Và đem lại cho chúng ta một chỗ thực tế ở trong đời sống của mình. Sáng hôm nay khi chúng ta nói về sự nhờ cậy Chúa trong Thi Thiên, thì chúng ta có thể nói về những điều đó, ca hát những điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ca hát những điều đó rồi cầu nguyện những điều đó, rồi nói rằng trong Giăng Truân con nhờ cậy Chúa, rồi Chúa mạnh mẽ, Chúa giải phóng, nhưng mà về nhà có chuyện nên mình nhờ người khác, có chuyện mình lo chuyện riêng của mình, Chúa thì để cho tới sau cùng. Cái đó gọi là những người vô thần trong thực tế. Thần thì nói trong miệng, trong đầu, trong nhà thờ, nhưng mà thực tế thì không có thần thánh, không có thờ phượng Chúa gì, cho nên trở thành vô thần trong thực tế. Thì ở đây điều răn thứ tư giúp cho chúng ta đo lường là mình có vô thần trong thực tế hay không. Trong cái chuyện thực tế của mình, Chúa có trên hết hay không? Chúa có phải là tất cả hay không? Chúa có phải là sự mặc khải của Chúa, có phải là mẫu mực hay không? Danh vinh hiển của Chúa có phải là lẽ sống hay không? Và tất cả đều tụ lại trong đời sống của chúng ta. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Vì sự liên hệ với Chúa, nếu Chúa trên hết thì nó sẽ đụng tới thời gian của chúng ta, đụng tới tiền bạc của chúng ta, đụng tới công việc của chúng ta. Nếu mà chúng ta thờ phượng Chúa đúng theo sự mặc khải của Chúa mà không tạo nên một cái thần giống như ý mình, không có định nghĩa Chúa theo cái chuyện riêng của mình, thì nó cũng sẽ đụng tới ngày tháng, nó đụng tới công việc, nó đụng tới tiền bạc, nó đụng tới tất cả. Và nếu chúng ta nói là danh của Chúa là điều cao trọng hơn hết, không muốn cái gì lấp danh của Chúa, không muốn lấy danh Chúa ra làm chơi, thì điều đó nó cũng thấy rõ ràng ở trong thời điểm ngày tháng của chúng ta trong điều răn thứ tư. Đó là điều răn mà mình đang học. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Và điều mà chúng ta muốn nói như thế này là nếu chúng ta vâng phục ba điều răn phía trên, tức là điều răn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trước mặt ta người chớ có các thần khác, người chớ làm tượng chạm cho mình, người chớ lấy danh Chúa Giê-hô-va ra mà làm chơi, nếu chúng ta vâng phục ba điều răn đó thì nó sẽ bày tỏ kết quả trong liên hệ của chúng ta với điều răn thứ tư. Mà nếu chúng ta không vâng phục ba điều răn trên thì kết quả nó cũng sẽ bày tỏ ra trong sự liên hệ của chúng ta với điều răn thứ tư. Cho nên ở đây đã đem chúng ta ra khỏi những cái lý do này, lý do nọ, hay là cái ước muốn này, ước muốn nọ, hoài bão nọ, nhưng mà sẽ đo lường một cách thực tế tấm lòng của chúng ta như thế nào với dữ kiện chính xác của cuộc đời mình. Tại vì nhiều khi đó mình mong một chuyện, mình tưởng là mình mong một chuyện đó, mình nói chuyện đó, mình thích chuyện đó, nó là cái chuyện thiệt. Nhưng không, nó vẫn là chỉ mong đợi, nó chỉ là chuyện mình nói mình thích. Chuyện mình làm là cái chuyện gì, cái quyết định của mình là gì, và trên căn bản nào mình quyết định, thì đó mới là cái chuyện chính xác, đo lường mình đang ở đâu. Và để có thể hiểu được điều kiện này, tôi muốn để thì giờ trình bày một vài cái khía cạnh ở đây. Đó là chúng ta, nếu tôi dùng chữ khá mạnh, chúng ta làm phỉ hổ điều răn thứ tư rất nhiều. Chúng ta không coi trọng điều răn thứ tư. Và tôi dùng chữ chúng ta là tất cả nhà thờ này, tất cả nhà thờ khác, nghĩa là nói chung về cộng đồng dân Chúa. Nhưng mà trong đời sống riêng, đời sống chung của mình, chúng ta coi không trọng hay là coi thường điều răn thứ tư này. Và mình không phải thường mà mình bóp méo cái ý nghĩa và sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái căn bản của đời sống hiện hữu của mình với Chúa. Và giống như câu chặt mất cái tay mà nuôi mình á, rồi hỏi tại sao mình đói hoài, tại sao không có từng trải Chúa như là mình đáng từng trải, tại sao những sự gây dựng trong đời sống mình sập lên sập xuống. Vì sao? Nếu mình đã hủy hoại, đã làm tan vỡ nền tảng rồi thì được làm sao mà xây được những cái chuyện khác trên đó. Cho nên nếu mà chúng ta không thẩm định rõ ràng căn bản của đời sống trên điều răn thứ tư này, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, thì mình cũng không có lạ gì nếu mà sự thờ phượng của mình thấy nó cũng lên cũng xuống như diều vậy. Đời sống cũng chả đi đâu, hay là không có làm ra chuyện gì được gì cho Chúa, còn làm nhiều chuyện không đẹp lòng Chúa nữa, và đời sống mình cũng chả thấy thỏa lòng như thế nào. Thì mình phải trở lại cái căn bản là nếu mà đây là cái chỗ đo lường tất cả những sự liên hệ của mình với Chúa một cách thực tế, thì nó đang bày tỏ những cái chuyện mà mình cần chú ý tới. Vì nếu mà chúng ta vi phạm điều răn thứ tư, và chúng ta vi phạm rất nhiều, chúng ta cần phải trở lại để hiểu vấn đề. Trước hết thì chúng ta thấy vấn đề thì cũng không phải là khó hiểu. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điều cũng khá rõ chứ không phải không. Điều mình phải làm là gì? Là phải nhớ ngày nghỉ. Đó là chuyện mình phải làm. Với cái mục đích gì? Là làm nên ngày thánh. Lát nữa mình sẽ hiểu chữ ngày thánh là biệt riêng nó ra, làm cho nó khác biệt hơn. Nó là một mục đích nó hoàn toàn khác hơn. Cái ngày này có một cái mục đích khác, hoàn toàn có một sự cấu tạo mục đích khác mà Chúa đặt để cho mình. Và những phần kế sau đó, cả trong Suất Ký Giêm Tô Ký mà chúng ta sẽ chú ý tới hôm nay, và Phục Truyền Luật Lệ Ký chúng ta chú ý lần tới đó, là những điều giải thích cho tại sao cái chuyện này nó xảy ra như vậy. Nhưng mà một điều mình phải thấy, mình đang nói về mẫu mực, mình đang nói về tập quán, thì vấn đề mẫu mực tập quán đây đó là nó liên hệ tới một ngày. Hãy nhớ ngày nghỉ. Cái vấn đề đang nói tới là ngày, và cái ngày này đã được Chúa biệt riêng ra, được biệt riêng ra, và mình phải nhớ lại để mà làm cho trọn cái mục đích của ngày đó. Nhưng mà trước khi đi vào trong cái chi tiết thì tôi muốn nói thêm một điều nữa, là điều này đáng lẽ là không phải là chuyện lạ, nhưng mà nó lại là chuyện lạ. Đáng lẽ chuyện là không cần phải nói là cũng hiểu rồi, nhưng mà lại phải nói. Đó là điều răn thứ tư này thuộc về 10 điều răn, đúng không? Nó là thứ tư, nó phải nằm trong 1, 2, 3, 4 đến 10. Nó là điều răn thứ tư là thuộc về 10 điều răn. Nghĩa là nếu chúng ta vi phạm điều răn thứ tư thì nó giống như vi phạm những điều răn khác. Nó không khác hơn trong cái chuyện vi phạm. Nếu mà vi phạm 9 điều răn kia là tội. Nghĩa là nếu nói láo là tội, nếu tà dâm là tội, nếu ăn cắp là tội, nếu làm hổ nhục cha mẹ là tội, làm chứng dối là tội. Thêm vào đó nếu mà thờ thần tượng là tội, nếu mà thờ Chúa sai trật là tội, nếu mà dùng danh Chúa làm chơi là tội, thì vi phạm ngày nghỉ của Chúa cũng là tội. Cũng trong cái mức độ đó, và ý hơn, cũng cái mức độ phạm tội như vậy, cũng cái mức độ nguy hiểm và nặng nề như vậy. Nghĩa là khi chúng ta vi phạm điều răn của Chúa, thì vi phạm điều răn thứ nhất hay là điều răn thứ tư đều là vi phạm giống nhau. Nếu mà vi phạm điều răn thứ sáu, điều răn thứ tư đều là vi phạm giống nhau. Nghĩa là chúng ta không có một căn bản nào, cái cơ bản nào, cái cơ sở nào để nói rằng điều răn thứ tư này đặc biệt có quyền vi phạm.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập Nên Ngày Thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang ở trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ và đang ở trong bài học Lập Nên Ngày Thánh. Trong phần bài học này chúng ta đang học để biệt riêng ra một ngày cho Chúa, một ngày để thờ phượng Chúa. Biệt riêng một ngày cho mục đích để thờ phượng Chúa, một ngày hoàn toàn vượt lên tất cả mọi lo lắng, âu lo, tranh đấu của cuộc đời để chú tâm về Chúa và về Chúa mà thôi. Không có nghĩa là trong những ngày khác không chú tâm về Chúa, nhưng ngày này đặc thù để thẩm định trở lại, xác định trở lại mục đích của đời sống chúng ta, đó là thờ phượng Chúa. Chúng ta đang học rằng điều răn thứ tư là điều răn biệt riêng ngày thánh, tóm tắt, đo lường, định giá sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và là chìa khóa để sống trong điều răn thứ nhất cho đến điều răn thứ ba, nghĩa là sự biệt riêng ngày thánh đứng một chỗ quan trọng vô cùng. Sách Hebrew đoạn thứ 10 tóm tắt lãi đạo về sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện qua sự chết của Ngài trên thập tự giá và kêu gọi con dân Chúa đứng vào một chỗ đáp ứng phải lẽ với ân điển này, với sự ban cho lớn này, thì rất ngạc nhiên là tổng kết sự đáp ứng thực tế qua sự nhóm họp thờ phượng. Hebrew đoạn 10 câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Tác giả Hebrew dạy cho người tín hữu hiểu biết rằng, vì sự ban cho trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là lớn lắm, vì chính Chúa đã mở ra một con đường để đến cùng với Đức Chúa Cha, qua xác Ngài, qua sự chết của Ngài, cũng như qua chức vụ thầy tế lễ đời đời của Chúa, thì đòi hỏi chúng ta phải có một sự đáp ứng rất rõ ràng. Và sự đáp ứng đó, lòng hiểu biết ân điển đó, bày tỏ ra trong sự đến gần thờ phượng Đức Chúa Trời, lấy lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, đến gần Chúa trong đức tin, đặt để trên lẽ thật của lời hứa của Đức Chúa Trời, ban cho sự liên hệ đối với Chúa như con cái của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên sự đáp ứng rõ ràng và dĩ nhiên khi con đường được mở ra để đến gần Chúa trong liên hệ mật thiết với Chúa, đó là sự thờ phượng trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và điều tác giả Hebrew nhắc nhở rằng, tất cả con dân Chúa phải chú ý về điểm này, không phải cho chính mình mà thôi, nhưng phải coi sóc lẫn nhau nữa để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Bày tỏ ra trong một thái độ rất dứt khoát, rất rõ ràng, đó là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Chớ bỏ qua sự thờ phượng. Nhưng ở đây, tác giả Hebrew cho biết rằng sự bỏ qua sự nhóm lại đến từ một thói quen, như mấy kẻ quen bỏ qua sự nhóm lại. Thói quen là điều mình làm, lặp đi lặp lại thành ra một nề nếp của sự suy nghĩ, của giá trị và của hành động. Một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen, nghĩa là sẽ trở thành điều phản xạ, điều tự động. Hễ có cơ hội tới thì mình sẽ thực hiện. Và sự thờ phượng là thói quen, và sự bỏ qua nhóm lại cũng là thói quen. Nếu chúng ta bước đi trong sự vâng phục Chúa, biệt riêng ra ngày thánh cho Chúa, hoàn toàn chú ý về Chúa và tiếp tục làm như vậy một thời gian, thì nó sẽ trở thành thói quen, nó sẽ trở thành giá trị tự nhiên trong đời sống, nó sẽ trở thành chuyện căn bản, chuyện bình thường trong đời sống đức tin, trong đời sống theo Chúa. Nhưng nếu bắt đầu bỏ nhóm một lần vì mệt nhọc, vì lười biếng, vì có thứ tự ưu tiên khác, rồi trở thành hai lần, rồi trở thành ba lần, thì chẳng bao lâu sự bỏ nhóm sẽ trở thành thói quen, trở thành trong bản tính, bày tỏ chiều hướng thật trong lòng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một điều rất căn bản, đó là đến gần với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là thói quen, là điều phải làm mỗi 7 ngày, là điều phải trở lại thực hành luôn luôn, phải thiết lập trở lại thứ tự ưu tiên của đời sống, cách thường xuyên, thì sẽ trở thành thói quen, thì sẽ tiếp tục đi con đường này một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Cho nên phải nhắc nhở nhau, coi sóc nhau, khuyên dục nhau, để không ai bắt đầu con đường bỏ nhóm, lơ là về sự thờ phượng, đặt để những thứ tự ưu tiên khác trên sự nhóm họp, trong hội thánh, trong ngày được biệt riêng ra cho Chúa. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Phải làm như vậy là làm gì? Phải thiết lập thói quen thờ phượng, phải chống lại thói quen bỏ sự nhóm lại, phải khuyên bảo nhau để giữ sự thờ phượng, để thiết lập thói quen thờ phượng, để đi con đường đức tin cách rõ ràng, dứt khoát, để đáp ứng cách phải lẽ với ân sủng đã được ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.